Tạo hóa tiên đế, chương 487, Ngọc Đỉnh Môn, gocchuyenaudio.com. Mười mấy ngày nay, Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết phi hành về phương Đông, không biết đã bay bao nhiêu vạn dặm, có thể nói đã đến chỗ sâu trong Đông Hải, tới một vùng biển không biết tên. Ở đây coi như là Đại La Thiên Tông cũng không có ghi lại, có thể nói là địa bàn của Đông Hải yêu tộc, cho nên bọn hắn đối với nơi này một chút cũng không biết. Mấy lính tôm tướng cua kia đến từ Hắc Long phủ chủ Hắc Long Đại Vương dĩ nhiên là một yêu vương, coi như là trong lòng Khương Tư Nam cũng sinh ra rất nhiều áp lực, cho nên hắn cảm giác cần phải biết rõ tình huống hải vực này, mới có thể tiếp tục ở đây tìm kiếm cơ duyên. Mà Ngọc Đỉnh Môn là môn phái tu chân nhân tộc, không thể nghi ngờ là một lựa chọn rất tốt. Khương Tư Nam đối với Long Ngưng Tuyết khẽ cười nói, sư tỷ, Âu Dương Đạo Hữu đã thịnh tình mời, không bằng chúng ta đi Tam Tiên Đảo một chuyến. Coi như là hiểu rõ tình hình hải vực này thoáng một phát. Long Ngưng Tuyết nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Tốt, chứng kiến hai người đáp ứng, Âu Dương Ngọc Thụ lập tức vui mừng, phân phó thủ hạ xử lý thi thể mười mấy lính tôm tướng cua kia thoáng một phát, liền mang theo hai người bay về phía Tam Tiên Đảo. Dọc theo con đường này nghe Âu Dương Ngọc Thụ giới thiệu, Khương Tư Nam đối với hải vực này cũng coi như có sơ bộ hiểu rõ, ở đây xác thực có thể nói thuộc về chỗ sâu trong Đông Hải, khắp nơi đều là địa bàn yêu tộc giống như Hắc Long Phủ thuộc về bá chủ của hải vực này, thống lĩnh ước vạn dặm hải vực. Mà thế lực tu chân giả nhân tộc thì rất yếu, chỉ có lẻ tẻ mười mấy tông môn tu chân, thực lực đều không tính mạnh, chỉ có thể coi là đại tông môn, trong tông môn có đại năng thông thiên cảnh tọa chấn, nhưng mà không có vương giả. Trên Tam Tiên Đảo có ba đại tông môn, Kim Đỉnh Môn, Ngân Đỉnh Môn cùng Ngọc Đỉnh Môn, ngày bình thường chống cự yêu tộc, tìm kiếm bảo vật trên biển, hơn nữa dùng cái này đến tu luyện. Ba đại tông môn thực lực tương đương, đều xem như môn phái kiếm tu, lực công kích vô cùng cường đại, ở trong thế lực nhân tộc tu chân giả nơi đây coi như là tồn tại rất cường đại. Chỉ cần không có vương giả, dù gặp được nguy hiểm gì, Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết cũng có thể dựa vào không gian chi môn đào thoát, đây chính là chỗ dựa để hắn dám đến Ngọc Đỉnh Môn. Giới thiệu tình hình nơi này thoáng một phát, Âu Dương Ngọc Thụ có chút ít tò mò hỏi. Hai vị đạo hữu thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, vậy mà đã có tu vi như thế, có thể thấy được thiên phú siêu phàm, nhất định là đệ tử đại tông môn, không biết hai vị đến từ môn phái nào. Tuy Âu Dương Ngọc Thụ đang nói chuyện, nhưng mà ánh mắt vẫn liếc trộm Long Ngưng Tuyết, đối với vị tiên tử phong hoa tuyệt đại kia, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là mê luyến. Long Ngưng Tuyết không nói gì, như trước rất lãnh đạm, tàn mát ra một cỗ khí tức cự nhân xa ngoài ngàn dặm, Khương Tư Nam thấy thế khẽ mỉm cười nói. Âu Dương đạo hữu, sư tỷ của ta bởi vì tu luyện công pháp tính cách hơi lạnh lùng, hai người chúng ta không có môn phái, đi theo sư tôn ta tu luyện, lúc này đây cũng là đi ra tìm cơ duyên, không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp liền đi tới hải vực này. Khương Tư Nam cũng không nói mình là đệ tử Đại La Thiên Tông, dù sao người ngũ hành thánh tông giờ phút này vẫn còn khắp nơi lùng bắt hai người bọn họ, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. À, có thể dạy ra đệ tử thiên tài như Khương huynh đệ. gocchuyenaudio.com, cùng Long cô nương, lệnh sư nhất định là một vị tuyệt thế cao nhân. Âu Dương Ngọc Thụ khẽ cười nói, rồi chứng kiến Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết đơn giản tầm đó liền chém giết 10 lính tôm tướng cua, phần chiến lực này quả thực khủng bố, nhất là Khương Tư Nam, bất quá là pháp thiên cảnh hậu kỳ, chém giết cường giả yêu tộc anh thiên cảnh, như chém dưa thái rau, để cho trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Âu Dương Ngọc Thụ vốn cho rằng mình hơn 20 tuổi, đạt tới anh thiên cảnh sơ kỳ, đã tính toán có thiên tư siêu phàm, nhưng mà cùng hai vị này so sánh, mình còn kém không phải nhỏ tí tẹo. Hắn dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, lưng cõng một thanh trường kiếm, thoạt nhìn rất có ba phần khí chất kiếm tiên, nhưng mà hết lần này tới lần khác Long Ngưng Tuyết đối với hắn ngay cả liếc mắt nhìn cũng không nhìn, để cho trong lòng của hắn có chút phiền muộn. Tam Tiên Đảo cách nơi đây vài nghìn dặm, mấy người đều toàn lực khởi hành, gần kề chỉ dùng hơn một canh giờ, liền thấy được một hòn đảo linh khí tràn ngập xanh tươi tốt. Chỗ đó là Tam Tiên Đảo, ánh mắt Âu Dương Ngọc Thụ sáng ngời, khẽ cười nói. Tam Tiên Đảo thoạt nhìn rất khổng lồ, như một tiểu đại lục chiếm giữ ở trên biển, trên đảo đỉnh núi Thanh Tú, mây mù lượn lờ, mọc khắp cổ thụ che trời, còn có linh dược tiên đằng óng ánh lập lòe, thoạt nhìn tựa như tiên gia thánh địa. Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết đi theo Âu Dương Ngọc Thụ, xuyên thẳng vân tiêu rơi xuống trên một ngọn núi, đây là một mảnh kiến trúc khổng lồ, cung điện mọc lên san sát như rừng, quỳnh lâu ngọc vũ, lóe ra tiên quang hoa mỹ. Chứng kiến bọn người Âu Dương Ngọc Thụ, 10 đệ tử trẻ tuổi thân bối trường kiếm bay lên chào, trong ánh mắt đều lóe ra thần sắc hưng phấn. Thiếu môn chủ, ngươi rốt cục trở lại rồi, hai ngày nay môn chủ rất lo lắng, ngài nhanh đi gặp hắn a. Cha ta, Âu Dương Ngọc Thụ sững sờ, gật đầu nói. Cũng được, lúc này đây ta đi lâu như vậy, phụ thân đại nhân nhất định sẽ cực kỳ lo lắng, ta đi gặp hắn, hai vị này là khách quý của Ngọc Đỉnh Môn chúng ta, an bài bọn họ đến Phượng Lâm Uyển, hảo hảo chiêu đãi, không thể lãnh đạm. Nói xong Âu Dương Ngọc Thụ lại có chút áy náy nhìn Khương Tư Nam cùng Long Ngưng Tuyết nói. Khương huynh đệ, Long cô nương, ta đi trước gặp cha ta thoáng một phát, sau đó sẽ dẫn kiến cho các ngươi, bí cảnh kia cũng sắp mở ra, đến lúc đó nhất định phải đưa cho hai vị hai danh ngạch. Âu Dương huynh xin cứ tự nhiên. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, Long Ngưng Tuyết như cũ rất lãnh đạm đi theo đệ tử Ngọc Đỉnh Môn về phía Phượng Lâm Uyển. Ngọc Đỉnh Môn chiếm cứ phía nam Tam Tiên Đảo, phương viên vài trăm dặm, tuy không bằng Đại La Thiên Tông, nhưng mà cũng không thể khinh thường, sơn mạch phập phồng không ngớt, ngọn núi như kiếm tùy ý có thể thấy được, bảo dược cổ thụ, quỳnh lâu ngọc vũ, không một không hiển lộ rõ nội tình của Ngọc Đỉnh Môn. Âu Dương Ngọc Thụ đáp mây bay qua từng ngọn núi, cuối cùng rơi vào một đỉnh núi hùng vĩ, chỗ đó vân hải mờ ảo, có một đại điện cổ xưa, cũng là địa phương của Ngọc Đỉnh Môn môn chủ. Đại điện phong cách cổ xưa mà hùng vĩ, vách tường pha tạp, phảng phất như có kiếm quang sáng chói lượn lờ. Âu Dương Ngọc Thụ nhìn hai đồng tử trước đại điện mỉm cười, cất bước đi vào. Ngọc Thụ, ngươi trở lại rồi. Đi tìm Hắc Long Thảo vậy mà hao phí thời gian dài như vậy, có xảy ra chuyện? Cốc truyện audio.com, gì ngoài ý muốn hay không? Một thanh âm già nua, hơi kinh hỉ truyền đến. Trong đại điện có hai người, bên trong một cái mặc đạo bào thanh sắc, khuôn mặt già nua mà uy nghiêm, dáng người khôi ngô, ngồi ở chỗ kia như một hung thú ẩn núp, khí tức như uyên như biển, nhất là đôi mắt hào quang sáng chói như tuyệt thế kiếm quang, phảng phất như có thể nhìn thấu nội tâm người. Lão già đạo bào này, dĩ nhiên là một đại năng thông thiên cảnh. Một cái khác thì là đồng tử mặc huyết sắc đạo bào, xem ra giống như hài đồng 8-9 tuổi, phấn điêu ngọc mày, nhưng mà trong ánh mắt có hào quang hung ác bạo ngược, để cho người không rét mà run, giờ phút này khí tức toàn thân rất suy yếu, nhất là sắc mặt yếu ớt, phảng phất như nhận lấy trọng thương. Nếu Khương Tư Nam ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, đồng tử kia là thiên cương đồng tử, không nghĩ tới đào thoát ngũ hành thánh tông ngũ đức chân nhân đuổi giết đi tới Tam Tiên Đảo. Cách chương.